công lý và hòa bình. Mấy tuần lễ nay, giữa cái vui tưng bừng của lễ Giáng sinh, của ngày đầu năm mới 2008, và cũng là những ngày rạo rực đón Tết con chuột, tự nhiên có những mảng tối, có những mảnh buồn. Tối và buồn toàn là chút hết lên đầu người nghèo. Là người nghèo thì cuộc đời vốn đã tối thui, vốn đã buồn rười rượi, thế mà nay là phải chịu cảnh tối và buồn nhiều hơn nữa. Chiều nay tôi đi dâng lễ cho cánh di dân xa quê ở giáo xứ Hy Vọng, miền Gò Vấp. Xong xuôi, tạt vào khu nhà trọ trong hóc hẻm, ngồi bệt xuống nền nhà, ăn bát mì tôm các bạn trẻ thiết đãi. Rồi cứ thế mà tôi được nghe đủ những thứ mảng tối và mảnh buồn ấy. Họ kể chuyện về họ, họ kể luôn những gì họ biết được nơi những người nghèo, người cũng nghèo như họ. Này nhé, vật giá gia tăng khủng khiếp quá mà lương công nhân thì đâu có tăng. Nhiều nhà máy trong khu công nghiệp Tân Bình và Gò Vấp tăng ca cả tuần, có khi làm cả Chúa Nhật mà không được thêm đồng nào. Công nhân bức xúc quá thì đình công. Mấy cái chú công đoàn đáng lẽ phải bênh vực quyền lợi của họ, lại quay sang đầu lưng với giới chủ người Việt lẫn các chủ nhân ông ngoại quốc để gài, để ép, để phản công nhân của mình. Một loạt bị sa thải sau đó với những lý do rất là vớ vẩn. Cánh công nhân nó tủi quá, họ chỉ còn biết tự dỗ dành nhau, an ủi nhau rằng người ta ăn lương chủ thì phải bênh chủ chứ, ai lại bênh chúng mình là cái bọn kết xác. Lại nữa, gần như cả một làng những người Hà Tây lâu nay tạm đủ sống nhờ chiếc xe ba bánh bán ngô luộc, tháng nào cũng để ra được một ít gửi về quê để ông bà nuôi các cháu. Tối tối nếu chúng ta chạy xe chậm chậm dọc đường Lê Văn Sĩ hay là Phạm Văn Hai, Cách mạng tháng 8, thế nào chúng ta cũng gặp họ. Vào Sài Gòn mấy năm rồi, nét chân quê vẫn cứ còn y nguyên, buôn bán nhỏ, vốn liếng chỉ cần vài trăm nghìn, cứ lương thiện, chân chỉ hạt bột mà sống. Tối về mệt lắm vẫn không quên đọc kinh, sáng tinh mơ thế nào cũng phải đi lễ. Tiếng chuông nhà thờ Tân Phú giữ cho cái nhịp tâm linh của họ cứ an nhiên giữa bao vật vã cuộc đời. Vậy mà nay đùng một cái có lệnh cấm lưu hành xe ba bốn bánh tự chế, đã biết được hoãn áp dụng luật đến tháng 6, vậy mà vẫn không vui. Lấn ná thêm mấy tháng thì cũng chẳng biết chuyển sang nghề gì. Lại nữa, cánh xe rác dân lập ở xóm Đổ Thùng, khu vực Phan Văn Trị của quận Bình Thạnh, họ có mỗi cái nghề len lỏi vào xóm ngõ để đổ rác, nghĩa là cánh nghèo đệ nhất hạng lo phục vụ cái sự sạch sẽ cho khu dân nghèo đệ nhị hoặc là đệ tam hạng. Tháng tháng đã phải lo đóng thuế rác mấy chục nghìn cho quý vị ở phường, thế mà cũng không yên thân. Nay mai cấm sử dụng loại xe đổ rác mini này, bảo là chúng nó gây ách tắc giao thông với lại làm mất vẻ mỹ quan của thành phố. Tội nghiệp, cả đời chỉ có đẩy xe bưng thùng bê sọt đổ rác, vậy mà nuôi con ăn học đàng hoàng, bây giờ nông nỗi này biết chuyển nghề gì. Thấy trước là sẽ nghèo hơn, rớt thêm một bậc nữa để trở thành những kẻ nghèo thượng hạng, ngoại hạng. Này nhé, mấy bà mấy cô ngày ngày cứu kịp một gánh quà vặt như là bún riêu, bánh bèo, tàu phở hoặc là mấy mớ rau miếng thịt, bìa đậu phụ. Không có tiền sang sạp ngồi trong chợ, đã lâu vẫn chịu thân phận chợ gánh, chợ chạy, chợ đuổi, long đong tất tả ngược xuôi giữa phố phường. Nay lại sắp sửa phải né mấy anh kiểm soát vệ sinh thực phẩm, lớ quớ là bị phạt vì cái tội đã không rửa giấy, không lau chùi, không nấu nướng tử tế, có nguy cơ gây ra đau bụng té re cho khách hàng của họ. Thường cũng là những thị dân chẳng giàu có gì cho cam, đi làm về dừng xe xà xuống mua món này món nọ, tiện hơn là phải vào tận trong siêu thị hoặc là nhà hàng. Mà bây giờ phạt á, là phạt bạc triệu chứ không ít đâu. Trời ơi, chị, giá cả cái quang gánh ấy của người ta may lắm được 300 nghìn, phạt như thế thì chỉ có nước bỏ của chạy lấy người. Tha hồ cho người ta hốt hết những quang gánh, son nồi bát đĩa về chất thành từng đống ở ủy ban nhân dân phường. Vậy là tự dưng bao nhiêu là chuyện khốn cùng gội xuống đầu dân đen. Những thành tích xóa đói giảm nghèo coi như sổ toẹt. Chưa kịp quên cái đói, chưa kịp bớt được cái nghèo, thì sẽ lại tăng thêm lực lượng những người nghèo của kẻ đói cho xã hội. Tất cả vì lợi ích phát triển du lịch, sẵn sàng hy sinh luôn những người dân nghèo đã từng là chỗ dựa, là cơ sở, là nơi nuôi dấu tin cậy của các cán bộ cách mạng mấy chục năm về trước. Thậm chí không ít kẻ chức quyền bây giờ đã từng được nuôi ăn nuôi học, lớn phồng lên từ chính những cái gánh bún riêu, từ chính những đồng lương công nhân còm cõi của cha của mẹ cái thời còn đi biểu tình đốt xe Mỹ. Thế rồi sau mấy đợt biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Trường Sa và Hoàng Sa ở Hà Nội và Sài Gòn, đến áp lễ Noel, đến phiên tôn giáo tín ngưỡng bị xúc phạm công khai, thế là biểu tình hàng ngàn hàng vạn người ở Hà Nội, ở Hà Đông o ép lâu quá rồi, cư xử bất kính bất nghĩa nhiều quá rồi, tịch thu trưng dụng tưởng là để phục vụ sự nghiệp dân giàu nước mạnh, hóa ra dân còn nghèo, nước còn yếu, chỉ có những kẻ chia chác là giàu sụ nhờ giá đất đang tăng vọt. Tức nước thì phải vỡ bờ thôi. Ngay hôm 11 tháng Giêng, đang chuẩn bị tổ chức đêm thắp nến Sài Gòn Hiệp Thông cầu nguyện với Hà Nội, ít là mấy chục cuộc điện thoại của bên công an thành phố gọi đến các bề trên nhà dòng chúng tôi. Người ta tỏ ra lo ngại sẽ có sách động bạo loạn. Bề trên trả lời họ một cách ngắn gọn: đối với chúng tôi, ở trên đảng còn có Chúa nữa. Chúng tôi chỉ cầu nguyện cho xã hội được công bằng và hòa bình. Chúng tôi cũng sẽ không quên cầu nguyện cho chính lãnh đạo các cấp chính quyền, để họ biết cách cư xử hợp tình người, thuận với lòng trời. Mà thật vậy, nhiều thị phi cho rằng mấy ông dòng chú thế cấp tiến thế nào cũng hò hét quát tháo, làm mạnh, làm dữ, làm tới luôn, bắt người ta phải trả lại hết các khu đất, những cơ sở tôn giáo đã bị tịch thu mà không sử dụng đúng tinh thần phục vụ xã hội. Đến khi kết thúc đêm cầu nguyện, họ mới ngỡ ngàng. Cha chủ sự hôm ấy đã nói với hơn 4.000 người về tham dự rằng xã hội hôm nay đã đánh mất tâm linh, lại cũng không còn công lý. Vì thế nhân phẩm con người không còn được tôn trọng, các quyền căn bản của con người không còn được duy trì và bảo đảm đúng nghĩa. Thành ra bây giờ biểu tình của người công giáo chẳng phải là để đòi mấy cái mảnh đất, đòi mấy cái khu nhà dinh thự, cho dẫu những mảnh đất ấy rất là to tiền, cho dẫu những khu nhà ấy sẽ dùng được bao nhiêu là việc, có ích đến đâu đi nữa, thì cái chính yếu ở đây là đòi cho công lý và hòa bình phải được thực thi. Chiến tranh không còn, nhưng chưa có hòa bình thật sự đâu. Có cả một rừng luật và nghị quyết, nhưng cũng chưa có công lý tử tế đâu. Mà tôn giáo chân chính nào cũng vậy, luôn luôn mời gọi người ta sống yêu thương nhân ái. Nên nếu như có phải biểu tình và đấu tranh, thì người ta luôn luôn chọn biểu tình và đấu tranh trong bất bạo động, ôn hòa, bao dung. Vì thế, người công giáo chỉ có thắp nến cầu nguyện, người công giáo chỉ có hát kinh hòa bình suốt mấy tuần nay mà thôi. Xin đừng nghĩ như thế là yếu, là hèn, hay là không tưởng. Không đâu, nó mạnh ở chỗ đặt hết tin tưởng vào một Chúa ở trên cả đảng, trên mọi thứ quyền lực bạo liệt nhất của thế gian. Và nó cũng mạnh ở chỗ có khả năng liên kết được với mọi người, lay động lòng người, những người ở các tôn giáo khác nhau, và cả nơi những người vô thần, những người cộng sản chân chính. Không tin, chúng ta cứ hãy đọc lại bài ngôn sứ Isaiah của ngày hôm nay, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah đã giới thiệu trước về một đấng sẽ đến để cứu muôn dân rằng: đây là người tôi chung ta nâng đỡ. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng của mình giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Người không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Người sẽ làm cho ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm. À, có đó tất cả những bà buôn thúng bán bưng bị dẹp lòng lề đường, những bác đi đổ rác bị đe dọa tịch thu xe ba gác, những chị xa quê bán ngô luộc sắp thất nghiệp, những anh công nhân bị bắt kiệt sức lao động, tất cả các cánh dân nghèo cùng khổ bị bức bách đều có mặt ở nơi Giê-xu, người tôi chung đau khổ của Thiên Chúa, ở trong những ngọn nến sáng, ở trong từng lời hát kinh hòa bình. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng chúng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình. Tháng Giêng năm 2008.